Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?" Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: 'Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình.' Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào." Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi." Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi, để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta ở trong cái tuần thứ 4 mùa thường niên, năm C. Trong cái phần chia sẻ ngày Chủ nhật hôm nay, tôi không quên nhắc lại cái phần của cái bài đọc 1, cái bài đọc 2. Nói chung có hai chủ đề tôi muốn chia sẻ với các anh chị em, đó là về vấn đề về tình yêu hay là đức ái, và chủ đề thứ hai đó là sự cứng lòng. Bây giờ về chủ đề về tình yêu và đức ái thì chúng ta thấy ở trong cái bài đọc 1 trích từ sách tiên tri Jeremia chương 1 câu 4, câu 5, câu 17, câu 19 mà giáo hội cho chúng ta nghe. Tóm lược cái bài này muốn nói lên cái tình yêu của Chúa đối với người Chúa chọn. Người Chúa chọn tức là tiên tri Jeremia để sai đi nói cho dân Chúa, nhắc cho dân Chúa cái tình yêu của Chúa đối với dân Ngài. Chúng ta biết Jeremia được Chúa gọi làm ngôn sứ của Ngài trong một bối cảnh chính trị xã hội phức tạp và nguy cơ bị mất nước. Cho nên lời rao giảng của ông là mời gọi vua và dân sám hối trở về, bỏ tà thần, bỏ việc cái thờ ngẫu tượng đi và trở về với Chúa Giê-hô-va. Nhưng ông rao giảng trong cái bối cảnh của cái thời loạn lạc chiến tranh. Chính vì vậy mà vua không nghe, dân không có theo. Cho nên mấy lần dân và vua tìm cách hủy cái tên, nói ngược lại cái lối sống của vua và dân bằng cách bỏ ông vào một cái giếng càng nằm ở góc chân tường của cái đền thờ Jerusalem để cho ông chết khô ở dưới đó. Thì chính quân thù khi đến đánh chiếm Jerusalem thì lôi ông lên, và sau đó ông bị đưa đi lưu đày. Ông buộc phải đi lưu đày ở bên Ai Cập. Cái thân phận cuộc đời của Jeremia cũng rất là tồi. Nếu chúng ta đọc cái tiểu sử về vị tiên tri này, chúng ta thấy Chúa chọn. Cho nên cái tình yêu của Chúa đối với ông cũng chính là tình yêu của Chúa đối với dân của ông, dân Israel. Cái tình yêu đó nó được diễn tả qua việc cái động từ biết. Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi, tức là đặt riêng ngươi ra. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân, cho muôn dân. Thưa anh chị em, nó cái tình yêu của Chúa đối với ông cũng chính là tình yêu của Chúa đối với dân ông. Và chính vì vậy, sau này khi đi làm ngôn sứ nói rao truyền tình yêu của Chúa cho dân ông, thì dân ông không nghe, vua bắt ông, bắt hại ông. Thì cũng trong một cái viễn tượng tình yêu đó, cái bài đọc 2, bài đọc 2 trích từ cái phần cuối của thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, phần cuối của chương 12 và đầu của chương 13 cho đến câu 13. Trong cái bài đọc ngắn và bài đọc dài, nhưng tôi chỉ tạm thời tóm lược như thế này đối với Phaolô. Thì Phaolô nói cái ân huệ trỗi vượt hơn hết trong đời sống Kitô hữu đó là đức ái. Dẫu cho có nói nhiều thứ tiếng thiên thần chẳng hạn, mà không có đức ái thì chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chủng chòe xoang xoảng mà thôi chẳng hạn. Rồi có nói được, có được ơn tiên tri, biết mọi điều bí nhiệm, mọi lễ cao siêu mà không có. Ngay cả có đức tin đến chuyện núi dời non mà không có đức ái thì tôi cũng chẳng là gì. Chúng ta thấy Ngài nhấn mạnh được cái tầm quan trọng. Bây giờ Ngài nói điểm thứ ba là giả như tôi có đem hết gia nghiệp gia tài cơ nghiệp mà bố thí vấn đề vật chất đức ái này, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Cho nên chúng ta để ý, có những người đem hết gia tài bố thí cho người khác nhưng mà thực sự không có đức ái đích thực, và chỉ là một cái đam mê đi làm cho cái vinh danh hám lợi của mình mà thôi. Có những người được ơn nói tiếng lạ, được ơn nói tiên tri, biết những điều bí nhiệm, những lễ cao siêu, có đức tin rất là mạnh đến chuyện núi dời non nhưng mà lại không có đức ái. Cho nên Phaolô nhận thấy điều đó trong các cộng đoàn tiên khởi của ông, những người có những cái ơn rất là đặc biệt, nhưng mà đừng vì chính những cái ơn đó mà nghĩ rằng là mình đạt đến mức độ hoàn thiện là đức ái. Cho nên khi mà viết cái bài này, Phaolô muốn cảnh tỉnh lại tất cả, cảnh tỉnh tất cả mọi người là đừng thấy một ai đó có ơn nói tiếng lạ, một ai đó có ơn được chữa lành, một ai đó bán hết gia tài để hy sinh cho công cuộc truyền giáo hay là cho người nghèo mà nghĩ rằng người đó là tốt đỉnh của sự thánh thiện. Bởi vì cái trỗi vượt hơn ơn, trỗi vượt hơn hết mọi ơn, cái mà làm cho chúng ta giống Chúa là tình yêu, chính là cái đức mến hay là cái đức ái mà trong cái bản dịch này gọi là đức mến. Đó, thì rồi có một cái rất là hay, chúng ta thấy ở đây có ba điểm. Điểm thứ nhất là nói các thứ tiếng của loài người, thứ hai loài người và thiên thần, mà nếu không đáp đức ái không vứt bỏ. Rồi ơn nói tiên tri, biết mọi điều huyền nhiệm, có đức tin mạnh đến chuyện núi dời non mà không đức mến, dẹp bỏ không ra gì. Rồi bây giờ làm việc bố thí, ngay cả hy sinh thiêu cả thân xác chịu chết mà không có đức ái thì chẳng ích gì cho tôi. Cho nên Phaolô nhắc đó là ba cái điểm chính. Rồi bắt đầu Phaolô diễn tả định nghĩa thế nào là đức mến, cái biểu hiện cụ thể của đức mến là gì. Thì chúng ta thấy nó rất là chí lý. Chúng ta để ý ở từ câu chương 13 câu 4 đến câu 7, Ngài nói đức mến thì nhẫn nhục, hiền hầu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Hôm qua lễ cho các trẻ con giáo lý, tôi có giảng cho chúng nó, tôi đề nghị chúng nó là bây giờ chúng con về copy lại cái đoạn này. Bên tiếng Pháp thì nó để từng đầu câu một là cái chữ tình yêu, chữ tình yêu, chữ đức ái. Chẳng hạn, đức ái thì nhẫn nhục. Tiếng Việt chúng ta bỏ bớt cái chữ đức ái đi. khi dịch ra là đức mến thì nhõng nhục, hiền hậu, ghen tương, không vinh quang. Trong khi bên tiếng Pháp nói là đức mến thì nhõng nhục, rồi nó lặp lại đức mến thì hiền hậu, đức mến không ghen tương, đức mến không vinh quang, đức mến không tự đắc. Mỗi cái đầu như vậy nó để cái chữ đức mến bên tiếng Pháp. Thì tôi đề nghị các trẻ con giáo lý, các con chép lại cái đó trên một tờ giấy to, rồi thứ ba tới đi lễ mang lại cho cha. Mà chúng con thay cái chữ đức mến bằng cái tên riêng của mỗi người trong chúng con. Rồi tôi mới đặt câu hỏi là tại sao cha yêu cầu chúng con thay cái chữ đức mến bằng cái tên riêng của mỗi người trong chúng con? Bởi vì chữ đức mến trong tiếng Pháp nó cũng dịch là tình yêu nữa. Thì tôi mới giải thích cho chúng nó là bởi vì chúng ta là kết quả của tình yêu của mẹ cha với Chúa. Tình yêu của mẹ cha kết hợp với nhau cộng với tình yêu của Chúa làm nên chúng ta. Cho nên chúng ta là kết quả của tình yêu, hay đúng hơn chính chúng ta là tình yêu. Chính vì vậy mà chúng ta có thể thay cái tên của chúng ta bằng cái tên đức ái, bằng cái chữ thay cái chữ đức ái bằng cái tên của chúng ta. Cho nên thay vì chẳng hạn đó, đức mến thì nhẫn nhục, thì mình thay cái chữ chị anh đào vô, anh đào thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh quang, không tự đắc chẳng hạn. Đó thì đó là một cái mà để thường tôi khi mà cái bài đọc này đọc trong những cái dịp lễ hôn nhân đó, thì tôi cũng thường hay đề nghị các cặp vợ chồng, những người nào mà đi làm quà cho các cặp vợ chồng á, thì chép cái bảng này chữ to chữ đẹp, rồi phóng to lên, đóng khung lại, và thay cái chữ đức mến đó bằng cái tên riêng của các của hai người mới lập gia đình đó. Để khi mà lỡ ở trong nhà mà ông chồng có dọn á, thì bà vợ chỉ lên trên tường treo cái bảng á, nêu tên của ông chồng, thay tên ông chồng bằng cái chữ đức mến. Chẳng hạn anh Quyền thì nhẫn nhục, anh Quyền hiền hậu, anh Quyền không ghen thương đó, không nóng giận, không hận thù đó. Chúng ta chỉ lên đó như là một bảng xét mình vậy đó. Thì có một đặc điểm tôi đã từng chia sẻ với anh chị em là cái từ ngữ về đức ái hay là tình yêu bên tiếng Hy Lạp nó có hai từ. Từ thứ nhất là eros, tức là chỉ tình yêu đam mê. Còn từ thứ hai á là agape, tức là chỉ tình yêu hy hiến. Thì cái từ mà Thánh Phaolô dùng tình yêu hay đức mến trong cái bài này đó là cái chữ agape, có nghĩa là tình yêu hy hiến chứ không phải tình yêu đam mê. Đó, để một cái chút để khái niệm để giúp các anh chị em hiểu là phải yêu, mà yêu trong cái tâm tình của một tình yêu hy hiến. Đó là cái chủ đề về tình yêu. Cho nên vị tiên tri được mời gọi, Jeremiah được mời gọi, được sai đi để rao giảng cái sứ điệp tình yêu của Chúa Giê-hô-va đối với dòng người. Nhưng mà thường bị tẩy chay, bị từ chối, bởi vì một trong những sứ mệnh chính của ngôn sứ là nhắc lại những yêu sách của giao ước đã ký ở núi Sinai giữa Chúa và dân người qua trung gian Môi-se, có nghĩa là 10 điều răn. Nhắc lại điều đó thôi. Khi John và vua bắt đầu đi thờ các ngẫu tượng hay sống đời sống trác táng, thì các ngôn sứ chỉ có bổn phận nhắc lại cái chuyện đó. Mà nhắc lại chuyện đó thì khó tai, gai mắt, cho nên là tìm cách khử các ông đi, chứ không có gì. Cho nên cuộc đời của các ngôn sứ, và đặc biệt là Jeremiah, đau khổ trước cái cứng lòng của dân Chúa và trước cái sự phản bội, tức là cái việc thờ ngẫu tượng của dân Chúa, quay đi với các thần dân ngoại, chạy theo thần của tiền tài, của cải, của đam mê, của trần tục đó. Thì đó là vấn đề chủ đề về tình yêu và sứ mạng của vị ngôn sứ Jeremiah. Bây giờ qua chủ đề về cứng lòng, tức là bài tin mừng, thưa anh chị em. Thì cái bối cảnh là ở đây Luca kể, mà ở chúng ta thấy Marco cũng có kể. Thì ở hội đường Nazareth, Chúa thói quen vào ngày Sa-bát, Chúa vào, Chúa dự một cái buổi cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa, Kinh Thánh. Thì người ta giao cho Chúa một cuốn sách của Isaiah, Ngài mở ra, trúng cái đoạn nói về cái vị ngôn sứ mà đến đó, Thánh Thần chủ ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng đó. Thì chúng ta thấy là sau khi Ngài đọc xong, Ngài sắp sách lại, Ngài nói là hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Tức là những gì mà vị tiên tri cách đó 7 thế kỷ nói về Ngài thì hôm nay ứng nghiệm, tức là Ngài đang ở đó. Cái vị ngôn sứ tương lai mà đến đó, được Thánh Thần ngự đến và đến là chính Ngài. Thì đương rồi Ngài giảng dạy, giải thích. Thì chúng ta thấy ở đây, trong trường hợp này, Luca không có kể cái phản ứng của John, tức là không có tin rồi bàn tán. Nhưng mà sau đó kể một cái phản ứng khác. Thì chúng ta để ý là Ngài giải thích, Ngài giảng giải thì mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Đến nỗi mà họ bảo với nhau là ông này không phải là con Giuse đó sao mà sao mà có tài năng như vậy đó. Thì Chúa thấy qua cái cách phản ứng và đặt vấn đề như vậy, và trong cái bối cảnh rộng hơn, Chúa thấy cái lòng của người dân ở Nazareth cứng lòng, không có nhận cái sứ điệp Chúa gửi đến, Chúa muốn nói. Chính vì vậy mà Chúa mới nói là hẳn các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình, tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông nào. Ở đây có nghĩa là tại vì dân chúng nghe đồn Chúa làm những phép lạ ở Capernaum, thì họ muốn Chúa làm phép lạ ở đây, nghĩa là không những bằng lời giải thích và nói là hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh, mà họ còn muốn Chúa làm những dấu chỉ để mà họ mới tin. Thưa anh chị em, nghĩa là qua đó cái việc mà đòi hỏi dấu chỉ đối với Chúa ngay cả trong Cựu Ước cũng là dấu hiệu của cứng lòng. Lời của các ngôn sứ nói không đủ cho họ để họ tin đâu. Người của Chúa sai đến họ không đủ tin đâu, họ đòi phải có dấu chứng rõ ràng. Thì Chúa mới nói tiếp: tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Đó. Mà khi nói cái câu nổi tiếng này thì Chúa minh họa bằng hai cái câu chuyện trong Cựu Ước. Cái minh họa câu chuyện thứ nhất là vào thời tiên tri Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà gõ trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà gõ thành Sarepta miền Sidon, tức là dân ngoại ở miền Nam Liban ngày này. Đó, bối cảnh thứ nhất. Tại sao lại trời bị hạn hán? Sách Các Vua thời kỳ bấy giờ diễn tả nó cái lý do đó là bởi vì John đi thờ ngẫu tượng, thờ thần Ba-an, không còn nghe và tuân giữ luật Gia-vê nữa. Như vậy nó có cái sự cứng lòng và thờ ngẫu tượng trong thời Elia. Chính vì vậy mà hạn hán. Như vậy thì để cứu thì vị tiên tri Elia được sai đến không phải cứu những bà gõ nghèo đói của cái dân tin dân có đạo đâu, mà là cứu một bà gõ nghèo ở thành Sarepta của dân không có đạo ở miền Sidon, miền Nam Liban ngày nay. Đó, trong cái bối cảnh là như vậy. Rồi cái chuyện thứ hai để chứng minh rằng là không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình, đó là thời kỳ ngôn sứ Elisa, tức là đồ đệ của ngôn sứ Elia. Thiếu gì người Chúa nói, thiếu gì người phun hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman, tức là tướng quân của người Syri, đến thì được chữa lành, tức là cũng là người ngoại đạo. Thưa anh chị em, như vậy thì qua đây Chúa muốn nói gì? Cái chủ đề mà tôi nhấn mạnh đó là chủ đề cứng lòng. Thưa anh chị em, đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình có đạo, mình được nhiều cái ân huệ, mình được nhiều phương thế như các bí tích để lãnh nhận ân huệ của Chúa, rồi cuối cùng dần đi sơ cứng đi, không còn nghe lời của giáo hội nữa, không còn tiếp nhận cái ơn của Chúa nữa. Đó. Thì một ngày nào đó, cái ơn đó sẽ không còn ban cho mình nữa, mà hướng về dân ngoài. Mà không những là như vậy, cái dòng chảy của ơn thánh nó đến, nhưng mà nó bị đổi chiều đi để đổ về phía ra ngoài, bởi vì mình huân hoang tự nghĩ rằng mình có đạo, mình giữ đạo, nhưng mà mình cứng lòng lúc nào không biết. Cũng như ở trên kia, mình cứ nghĩ rằng là mình bỏ tiền bỏ của ra, mình tổ chức khóa thánh linh này, tổ chức nhóm hành hương kia, mình tổ chức một cái room cầu nguyện này, là mình nghĩ rằng là mình có đạo, mình nghĩ rằng mình được ơn Chúa. Không đâu, khi thiếu đức ái là mất tất cả. Mà một khi thiếu đức ái sẽ dẫn đến cái gì? Dẫn đến cứng lòng, dẫn đến cái việc điếc, không còn nghe lời Chúa nữa, không còn khả năng tiếp nhận lời dạy giáo huấn của Chúa nữa, qua các ngôn sứ hay qua giáo hội. Cho nên chính từ cái thái độ đó, chúng ta thấy là dân có đạo Israel thời bấy giờ không được cứu. Hai vị ngôn sứ của thầy và trò đều được sai đi cứu những người ra ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì người ta thờ ngẫu tượng và không cứng lòng, không còn nghe lời các ngôn sứ nhắc lại những yêu sách của giao ước nữa. Cho nên đó cũng là một bài học mang tính thời sự cho chúng ta ngày nay, thưa anh chị em. Cho nên đừng nghĩ rằng mình giữ đạo từ bé đến giờ, mình đọc kinh hàng ngày là mình có đức ái thực sự đâu. Coi chừng đó. Rồi coi thử, đôi khi cái thái độ của mình trong mỗi cộng đồng cũng vậy. Khi nào có một cái gương mặt của ngôn sứ nổi lên đó, thì thường thường chúng ta tìm cách dập tắt cho bằng được, vì ghen tương, vì cứng lòng. Đó, vì cứng lòng. Cho nên chúng ta để ý, phải biết biện phong những gương mặt ngôn sứ mà Chúa gửi đến cho mọi thời đại của chúng ta, để mà không rơi vào trong cái thái độ của các cư dân Nazareth đối với Đức Giêsu, cũng như là cư dân Israel đối với hai vị ngôn sứ Elia và Elisa. Chúng ta đặt nhiều ưu tiên cho các vấn đề khác, trong khi đó việc lắng nghe lời Chúa và tiếp nhận sứ điệp của Ngài, chúng ta trở nên sơ cứng, chúng ta không còn nhạy cảm với cái sứ điệp của Ngài và cái bước chân của Ngài đến trong cuộc đời của chúng ta nữa. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta biết biện phong những gương mặt ngôn sứ trong dòng lịch sử mà Chúa gửi đến cho chúng ta. Mỗi một nhân vật, dù cho đó là một giáo dân, là một linh mục, một giám mục hay một giáo hoàng, luôn luôn, nếu như họ có dịp xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, nếu như họ có dịp qua cái thái độ, qua lời nói của họ mà họ làm cho chúng ta áy náy lương tâm hay là khó chịu, thì hãy coi chừng, đôi khi đó là dấu chỉ cảnh tỉnh từ phía Chúa. Cho nên khi một khi tìm cách dập tắt một ngôn sứ nào đó, một kẻ nói lời và nhắc lại yêu sách của Chúa, là đôi khi chúng ta dập tắt chính Thánh Thần, tiếng nói của Thánh Thần, chúng cản trở hoạt động của Chúa Thánh Thần. Một khi cản trở hoạt động của Chúa Thánh Thần là linh hồn đích thực của giáo hội, thì coi như chúng ta bắt đầu đánh mất linh hồn. Chúng ta thấy cái thái độ, một trong những thái độ để chứng tỏ rằng chúng ta bắt đầu đánh mất linh hồn, hay là để chứng tỏ rằng chúng ta cứng lòng, không nhạy cảm với cái sự xuất hiện của gương mặt ngôn sứ Giê-xu trong cuộc đời của chúng ta, Đức Giê-xu còn tiếp tục biểu hiện đến với chúng ta qua những cái gương mặt của các chứng nhân của Ngài, các ngôn sứ của Ngài trong mọi thời đại. Đó là cái thái độ để chứng tỏ rằng cái lòng cứng lòng của chúng ta. Khi Chúa kể hai câu chuyện này là một cách thức Chúa vạch tròn cái sự cứng lòng của các ông, của cái đám thính giả nghe Ngài. Thì rõ ràng đúng như vậy, khi Chúa kể như vậy, mà nếu như họ không có thì họ sẽ im, hay là họ ấy. Nhưng mà đoạn này họ phản ứng là gì? Chúng ta thấy cái đoạn cuối, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Thưa anh chị em, chữ phẫn nộ, chữ nghĩa là cái cơn giận rất là mạnh đó. Đó, rồi cái gì nữa? Cùng nhau lôi Ngài đi giết chết, để giết chết Ngài. Như vậy hai thái độ, phẫn nộ và tìm cách khử trừ cái tên Giê-xu này ra khỏi cõi sống, ra khỏi thế giới người sống. Cho nên hai cái thái độ này nó vẫn còn bàn bạc trong mỗi Kitô hữu của chúng ta. Khi chúng ta đối diện, khi chúng ta phải gặp gỡ một giáo dân, một nữ tu, một tu sĩ, một linh mục, hay là một giám mục, hay một giáo hoàng, là những gương mặt nào đó mà đôi khi Chúa gợi đến trong dòng đời chúng ta, để nói sự thật, để mà chỉ cho chúng ta thấy những cái sự thật của chúng, những vấn đề, những cái tội ác, những cái điểm xấu của chúng ta, mà chúng ta không chấp nhận, thì chúng ta nổi giận và tìm cách trừ khử. Cho nên hai thái độ nổi giận và tìm cách trừ khử là hai thái độ của dấu hiệu của phản chứng của cái đức ái trên kia, ngược lại phản nghĩa của đức ái trên kia, đồng thời cũng là dấu hiệu của sự cứng lòng, của sự vô cảm với tác động của Thánh Thần. Cho nên hai cái tiêu chuẩn đó để giúp chúng ta nhận định. Cho nên đứng trước một cái sự kiện, sự cố nào xảy ra trong đời sống chúng ta, trong tương quan một cộng đồng, một nhóm người, cộng đồng giáo hội, chúng ta phải để ý biện phân nơi nào có phẫn nộ, chứ không phải là cái sự hờn giận bình thường đâu, mà một sự phẫn nộ và có cái thủ đoạn tìm cách trừ khử nhau, thì đó là dấu hiệu chúng ta nằm trong cái logic của sự ác của dân thành Nazareth đối với Đức Giêsu, cũng như là của bao nhiêu người đối với các gương mặt ngôn sứ trong suốt dòng lịch sử cứu độ cho đến ngày nay. Xin Chúa giúp chúng ta việc ngoan ngoãn với Thánh Thần, để cho Thánh Thần hướng dẫn, đừng bị rơi vào các cạm bẫy này trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Amen.